Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư mùng 10 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại Thiên đàng bé nhỏ dành cho các trẻ em bị bệnh tâm thần ở Nam Phi của đôi vợ chồng Domitila và Daniele. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Xin cha tha nợ chúng con. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha rất đau buồn vì sự chậm chạp của nền công lý chúng ta trước những lời cáo buộc, những vụ xử án về tội loạn dục trẻ em và lạm dụng tính dục của các thành phần của giáo hội gây ra. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna, Tổng giám mục giáo phận La Valletta, Malta, và cũng là thẩm phán xử phúc thẩm những vụ kháng án tại Bộ Giáo lý Đức tin về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài cũng đã được Đức Thánh Cha gửi sang Chile để điều tra về những vụ lạm dụng tại đây và đã giúp Đức Thánh Cha thay đổi lập trường về vụ Đức Cha Barros bị cáo là ém nhẹm những vụ lạm dụng của cha Caradishma. Đức Tổng giám mục Scicluna cho biết như trên trong buổi họp báo trưa ngày 8 tháng 10 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh. Ngài nói, tìm kiếm sự thật là điều thiết yếu và cũng có một nền công lý dân sự cần phải tôn trọng. Vì những câu trả lời cho các vụ lạm dụng ấy không phải chỉ ở trong nội bộ giáo hội, nhưng cũng là một tội ác về mặt dân sự, cần phải tôn trọng quyền tài phán dân sự và để những kẻ phạm lỗi phải chịu hậu quả do những hành động của họ. Vì thế, công lý, sự thật và lòng thương xót là những điều nòng cốt trong vấn đề xử lý những vụ lạm dụng tính dục. Trong vấn đề này, giáo hội tái quyết tâm chống lại các tội ác ấy. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục nói rằng, các tín hữu đừng mong đợi nơi Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ hiện nay những câu trả lời cho cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Trái lại, cần đợi khóa họp của Đức Thánh Cha vào tháng 2 năm tới, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 năm 2019, với các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới để có câu trả lời đầy đủ cho vấn đề này.
Đức Tổng Giám mục cũng kêu gọi những người không tín nhiệm nơi cách đối phó của Đức Thánh Cha Francisco về những vụ lạm dụng, hãy để cho Ngài có thời gian. Theo Đức Tổng Giám mục Scicluna, một điều rất quan trọng trong những ngày đầu của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay là lời xin lỗi dài do Đức Cha Anthony Fisse, Tổng Giám mục Giáo phận Sydney bên Úc trình bày về vấn đề lạm dụng tính dục và những lỗi lầm khác của giáo hội. Đức Tổng Giám mục Scicluna cho biết do sự kiện ấy, tất cả các nhóm nhỏ đã đào sâu vấn đề lạm dụng tính dục. Vì theo Ngài hy vọng đề tài này sẽ được một chỗ đứng quan trọng trong văn kiện chung kết so với tài liệu làm việc. Vì văn kiện này chỉ nói về vấn đề lạm dụng trong một đoạn số 66.
San Salvador. 7.000 tín hữu Công giáo San Salvador đã về Roma dự lễ tôn phong hiển thánh cho Đức Tổng Giám mục Chân Phước Oscar Romero vào Chúa Nhật 14 tháng 10 tới đây. Đức Hồng y Gregorio Rosa Chavez, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador, cho biết, trong số 7.000 tín hữu vừa nói, có 5.000 người từ El Salvador và 2.000 người còn lại từ các nước khác nơi họ đang cư ngụ. Đức Tổng Giám mục Oscar Romero của giáo phận thủ đô San Salvador đã bị một đội quân tử thần sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980 trong lúc dâng thánh lễ tại một nhà thương ở ngoại ô San Salvador. Ngài nổi bật về các hoạt động binh vực dân nghèo và nhân quyền. Đức cha José Luis Escobar, đương kim Tổng giám mục giáo phận San Salvador, cho biết tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng cho lễ phong thánh. Ngài cũng nói rằng, có được một vị thánh là một phúc lành lớn nhất từ trời cao, cả thế giới cũng công nhận người là vị thánh. Đức Tổng giám mục cũng cho biết, hôm sau ngày lễ phong thánh, tức là thứ Hai, ngày 15 tháng 10 sắp tới, tất cả các tín hữu Salvador sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại một thính đường ở Vatican. Trong số các tín hữu Salvador về Roma dự lễ phong thánh, cũng có các đại diện của gia đình Đức Tổng Giám mục Romero và người được phép lạ của thánh nhân là bà Cecilia Maribel Flores Arrivas, 34 tuổi, cùng với gia đình của bà. Bà đã được khỏi bệnh ung thư một cách lạ lùng nhờ lời chuyển cầu của chân phước Oscar Romero hồi tháng 9 năm 2015.
Pompei, Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tái kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các cuộc xung đột tại nước này sớm được chấm dứt. Đức Hồng Y đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp chủ sự buổi cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Pompei, cách Roma hơn 200 cây số về hướng Nam, hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 10 vừa qua. Ngài nói, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới. Lời cầu nguyện là khí giới mạnh nhất chúng ta có được để cố gắng chấm dứt mọi cuộc xung đột và chia rẽ đang làm cho Syria tiếp tục đẫm máu. Đức Hồng Y Zenari cũng nghĩ đến các thanh thiếu niên nam nữ Kitô và không Kitô tại Syria. Trong lúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ đang tiến hành tại Roma do ý muốn của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y nói các trẻ em là người trẻ là những người bị thương tổn nhiều nhất vì xung đột. Chiến tranh đã tiêu hủy hy vọng và các viễn tượng tương lai. Chính những người trẻ là các nạn nhân đầu tiên. Do vậy vẫn còn những yếu tố, từ đó người ta có thể hy vọng và tái khởi hành để tái thiết đất nước Syria, để mang lại một tương lai hòa bình và hy vọng, để bảo đảm các viễn tượng mới về việc phát triển và sống chung. Vì thế, theo Đức Hồng Y Zenari, người trẻ phải được khích lệ để góp phần vào tiến trình tái thiết, từ chấm dứt chiến tranh và từ một tiến trình hòa bình bao trùm toàn lãnh thổ Syria.
Trong tháng 9 vừa qua, theo Đài Quan sát Syria về Nhân quyền, có trụ sở tại London, con số các nạn nhân bị thiệt mạng vì chiến tranh tại Syria đứng nguyên ở mức độ 139 người, trong đó có 58 trẻ em, một con số thấp nhất so với 6.657 người thiệt mạng hồi tháng 5 năm 2015. Nguyên do sự giảm bớt con số các nạn nhân dân sự là nhờ quân đội chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Nga đã dần dần chiếm lại các phần lãnh thổ đất nước vốn ở trong tay các nhóm phiến quân. Sau khi vùng Ghouta và Jarmuk được giải phóng sau những năm bị phiến quân Hồi giáo IS và Al-Qaeda chiếm đóng, không còn những vụ chém giết nữa và cuộc sống dần dần được bình thường hóa. Hôm 6 tháng 9 vừa qua, một lễ hội đã diễn ra trong bầu không khí yên hàn và tin tưởng. Về mặt ngoại giao, người ta chờ đợi một hội nghị thượng đỉnh giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đức và Pháp.
Mumbai. Từ đầu tháng 10 này, lại có thêm thánh đường và cơ sở Kitô giáo ở Ấn Độ bị những thành phần Ấn giáo cực đoan tấn công và phá hoại. Đó là nhà thờ thánh Tommaso tại thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh, là bang lớn nhất và đông dân nhất tại Ấn Độ. Ngoài ra, tượng thánh Đông Bosco tại bang Assam bị xúc phạm. Tổ chức tên là Hội đồng chung của các Kitô Ấn Độ, do ông Sajan Gregore làm chủ tịch, đã nói với hãng tin Asia News ở Noma rằng hai vụ bạo hành chống các tín hữu và cơ sở Kitô ở các bang khác nhau cho thấy xu hướng rất nguy hiểm tại Ấn Độ, một quốc gia tuy có hiến pháp xác nhận sự trung lập về tôn giáo và đảm bảo tự do tôn giáo của mọi người dân. Nhưng trong thực tế, các nguyên tắc này đang bị đe dọa trầm trọng. Vụ tấn công gần đây nhất xảy ra ngày 2 tháng 10 ở Varanasi, bang Uttar Pradesh. Một nhóm khoảng 50 đến 60 người cuồng tín thuộc một tổ chức Ấn giáo đã kéo tới tấn công nhà thờ Tin lành Thánh Tommaso. Họ đập phá thánh đường và đe dọa đánh mục sư, nếu không ngừng thực hiện các hành động mà họ gọi là cưỡng bách theo đạo. Nhóm này tạo nên một cuộc ẩu đả và cáo buộc mục sư đã cưỡng bách người Ấn giáo theo đạo Kitô. Ông Sajan Gregore cho biết, nhà thờ Thánh Tommaso đã có từ 200 năm nay và chỉ mở cửa ngày Chủ nhật, vì thế không có lý do gì để cáo buộc về việc cưỡng bách cải đạo. Thành phố Varanasi có 1.200.000 dân cư và Thủ tướng Liên bang Ấn Narendra Modi cũng là đại biểu quốc hội của thành phố này.
Vụ thứ hai xảy ra tại Assam trong đêm 29 tháng 9 vừa qua, một số kẻ gian đã xúc phạm đến tượng thánh Joan Bosco tại thành phố Tezpur. Cảnh sát chưa biết và chưa tỉnh nghi ai. Trái lại, sau vụ tấn công nhà thờ ở Varanasi, cảnh sát cáo buộc 60 người bị ẩu đả và gây thiệt hại cho tài sản của người khác. Ông Sajan Giorgio nói rằng, thật đau buồn vì bầu không khí phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt, đưa tới hậu quả là khuyến khích những thành phần cực đoan tiếp tục tấn công và sự im lặng của những người có trách nhiệm bảo vệ trật tự công cộng. Cả hai điều này gây nguy hiểm cho cộng đoàn Kitô thiểu số dễ bị tổn thương. Trong một sứ điệp ngắn công bố hôm 7 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ đã bày tỏ tình liên đới với các tín hữu tin lành và lên án hành động của những người cuồng tín tấn công nhà thờ Kitô. Sứ điệp có đoạn viết: "Những người làm những hành động như vậy là kẻ thù của quốc gia."
Bắc Kinh. Linh mục Lưu Hồng Canh, thuộc giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị công an nhà nước Trung Quốc bắt đi mất tích từ 3 năm nay, và thân nhân của cha đặt câu hỏi: tại sao cha không được trả tự do trước khi hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được ký kết? Cha Lưu Hồng Canh năm nay 47 tuổi, bị bắt ngày 7 tháng 5 năm 2015, sau khi nói chuyện qua điện thoại với một người bà con ở Bảo Định. Thân nhân của cha đã tìm cách liên lạc với cha từ sau đó, nhưng không có kết quả. Các giáo dân thuộc giáo xứ Đức Mẹ Nữ Vương Trung Quốc sau đó được biết cha Lưu Hồng Canh bị giam trong một làng ở huyện Thanh Nguyên. Hồi tháng 10 năm nay, thân mẫu 81 tuổi của cha Canh định đến thăm con, nhưng nhà nước đã chuyển cha đi nơi khác. Từ đó, thân nhân của cha không biết cha bị giam ở đâu. Thân phụ của cha Canh năm nay đã 83 tuổi. Ông bà cố mong được gặp lại con trước khi từ giã cõi đời này. Hiện nay, đức cha Jacobe Tô Trí Dân, 86 tuổi, bị nhà nước Trung Quốc bắt giam từ 21 năm nay vì từ chối không chịu gia nhập Hội Công giáo yêu nước và cho đến nay vẫn chưa được trả tự do. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN trích thuộc một nguồn tin nói rằng nếu nhà nước Trung Quốc thành thật khi ký hiệp định với Tòa Thánh, thì họ phải trả tự do cho tất cả các giáo sĩ Công giáo hầm trú bị họ bắt giữ.
Bắc Kinh. Trên trang mạng chính thức của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, không có tên linh mục và nơi thờ phượng nào của Cộng đoàn Công giáo hầm trú tại nước này, và chỉ có tên các linh mục chính thức và những nhà thờ có đăng ký với nhà nước. Hãng tin Asia News đưa tin này hôm qua, 9 tháng 10, và cho biết một số tín hữu Công giáo e ngại rằng đây là một bước tiến đến sự xóa bỏ Cộng đoàn Công giáo không chính thức. Vài ngày sau khi hiệp định tạm thời được ký kết ngày 22 tháng 9 giữa Tòa Thánh và nhà nước Bắc Kinh, trang mạng Trung Quốc Thiên Chúa Giáo đã cập nhật và có đăng danh sách các linh mục với các nhà thờ Công giáo, địa chỉ và số tín hữu trong mỗi giáo phận và giáo xứ chính thức. Danh sách còn đang được bổ túc. Hãng Asia News nói rằng, theo một số tín hữu, khi công bố các dữ kiện vừa nói, người ta xác nhận tất cả các nhà thờ và linh mục có đăng ký với nhà nước và Hội Công giáo yêu nước, nhưng đồng thời loại bỏ các giám mục, các linh mục cùng với các nơi thờ phượng không đăng ký. Cha Du Xe, phụ trách một cộng đoàn Công giáo ở Hà Nam, nói với hãng tin Asia News rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco trong sứ điệp gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc đã yêu cầu hãy có những cử chỉ hòa giải và hiệp nhất vì giáo hội tại nước này là một. Nhưng dường như, đối với hội đồng giám mục, chỉ có những nhà thờ và giám mục có đăng ký với chính phủ và Hội Công giáo yêu nước. Theo những nguồn tin thân cận với Tòa Thánh và những người dấn thân trong cuộc đối thoại, các cuộc gặp gỡ trong tương lai khoảng tháng 12 tới đây giữa Trung Quốc và Tòa Thánh sẽ có chủ đề là tình trạng các tín hữu Công giáo hầm trú. Các thương thuyết gia của Tòa Thánh hy vọng thuyết phục nhà nước Bắc Kinh chính thức nhìn nhận ít là 12 giám mục hầm trú.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe sinh hoạt Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ.
Quý vị thính giả thân mến, thứ Tư, hôm nay, ngày 10 tháng 10, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ tiến hành được đúng một tuần lễ, tức là gần 1/3 chương trình, và bắt đầu tiến sang phần thứ hai của tài liệu làm việc, tức là sau khi bàn về thực trạng giới trẻ ngày nay, các nghị phụ bắt đầu phân tích, giải thích các khía cạnh của thực trạng đó, để rồi tiến sang giai đoạn thứ ba, bắt đầu từ ngày 16 tháng 10, với mục đích tìm kiếm những đường hướng hoặc giải pháp cho vấn đề, theo phương thức nhận diện thực trạng, giải thích, rồi chọn lựa đường hướng hoạt động. Trong một tuần qua, nhiều vấn đề và thách đố của giới trẻ đã được khoảng 100 nghị phụ và dự thính viên đề cập đến dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Từ những thắc mắc và băn khoăn của người trẻ trước những xì căng đan trong giáo hội, cho tới nhu cầu của người trẻ cần được lắng nghe và hướng dẫn. Vai trò của gia đình là nơi đức tin phải được thông truyền, tôn giáo cần cởi mở đối thoại và làm chứng. Cũng có những nghị phụ đề cao vai trò ngôn sứ của người trẻ, tầm quan trọng của những tương quan giữa các thế hệ. Vấn đề di dân và những thách đố do hiện tượng này đề ra cho người trẻ cũng được đề cập đến. Đặc biệt, hiện tượng người trẻ đến các nước Tây Phương thường dễ bị mất đức tin, họ không có gia đình và thường kết hôn trễ và không tìm được những gì họ kiếm tìm tại các nước tiếp cư. Một số nghị phụ cho biết, nhiều người trẻ than phiền, họ là nạn nhân của những lời dối trá của các nhà chính trị hoặc của các cơ quan truyền thông, và thấy xã hội phần lớn dựa trên sự nói dối, họ cảm thấy bị lạc hướng vì chủ nghĩa duy tự do thái quá. Cũng có những nghị phụ và dự thính viên cho biết, người trẻ muốn dấn thân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và giáo hội cần phải nâng đỡ họ trong các lĩnh vực này. Có nghị phụ nói, người trẻ muốn được coi trọng, được thách thức và nếu họ làm lỗi, họ muốn những người lớn giúp đỡ họ và tín nhiệm họ. Người trẻ cũng cần cầu nguyện, tái khám phá kinh nghiệm thinh lặng, kinh nghiệm thần bí và giáo hội cũng phải cầu nguyện cho người trẻ và cầu nguyện cho họ, cũng có nghĩa là lắng nghe họ. Một nghị phụ khác nói về thách đố do thời đại kỹ thuật số đề ra cho người trẻ, thời đại này có thể được gọi là mập phì thông tin. Trong khi đó, một nghị phụ trưng dẫn lời Thánh Gioan 23 Giáo Hoàng. Hãy nói với người trẻ rằng thế giới đã có trước họ, nhưng cũng hãy nói với người già rằng thế giới sẽ tồn tại sau họ. Cử tọa đã vỗ tay tán thưởng nhận xét này. Một nghị phụ Phi Châu nói, người trẻ cần lắng nghe người già, nhưng điều này cũng có rủi ro. Đánh mất điều này có nghĩa là mất ký ức về căn cội của mình. Nhiều nghị phụ cũng nói về sự giảm hiệu năng của hôn nhân và gia đình trong việc truyền thông đức tin, căn tính, ơn gọi và sứ mạng trong các xã hội với nhiều gia đình tan vỡ. Ngoài các bài phát biểu đã được đăng ký trước trong các phiên khoáng đại, còn có hơn 30 nghị phụ lên tiếng trong các giờ phát biểu tự do. Những ý kiến đó thêm chất liệu cho các cuộc thảo luận trong 14 nhóm nhỏ, gồm 4 nhóm tiếng Anh, 3 nhóm tiếng Pháp và Ý, 2 nhóm tiếng Tây Ban Nha và 1 nhóm tiếng Bồ Đào Nha. Trong các phiên họp nhóm, các nghị phụ và dự thính viên đã thảo luận và bỏ phiếu về 72 đoạn trong phần thứ nhất của tài liệu để chuyển cho văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Các dự thính viên có quyền lên tiếng góp ý nhưng không có quyền bỏ phiếu.
Trong một cuộc họp báo hôm 6 tháng 10, Đức Hồng Y Giordane Balenya, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, đề cập đến những người di dân và tố giác sự kiện những người này bị đối xử như những con vật. Ngài nói, cả những người ở lại trong nước cũng như những người ra đi đều có những lý do của họ, và không thể xua đuổi họ như những con vật. Họ cũng là người và chỉ muốn sinh tồn. Đức Hồng Y Giordane nhận xét rằng Thượng Hội đồng Giám mục là một kinh nghiệm đặc biệt duy nhất và là một ân phúc. Ngài cho biết tại Cộng hòa Trung Phi, người trẻ yêu mến giáo hội và chờ đợi sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục này. Vì thế, công nghệ giám mục thế giới hiện nay cần đề ra một con đường cho người trẻ. Một nghị phụ khác trong cuộc họp báo trưa thứ Bảy tuần qua là Đức Tổng Giám mục Gypres Tankekis của giáo phận Riga, thủ đô Cộng hòa Lettonia, mới được Đức Thánh Cha viếng thăm hồi cuối tháng 9 vừa qua. Ngài cho biết mỗi người trẻ đều mong muốn một cuộc sống tươi đẹp. Họ muốn yêu và được yêu, cho dù nền văn hóa ngày nay đề nghị với họ một kiểu mẫu yêu thương ngược lại, không luôn luôn phù hợp với lý tưởng Kitô. Trong cuộc phỏng vấn sau đó dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giáo mục giáo phận Riga lấy làm tiếc vì nhiều khi những người trẻ muốn kết hôn với nhau, thường họ đã sống chung với nhau trước rồi. Vì chỉ có một số trường hợp ngoại trừ mới có những cặp giữ khiết tịnh cho đến khi kết hôn. Tình trạng này là một cuộc khủng hoảng các giá trị, và nó cũng dẫn tới những khó khăn gia đình, trong đó các bạn trẻ lớn lên.
Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana bên Phi Châu, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TVP1 của Ba Lan, nói về vấn đề lạm dụng tính dục và cảnh giác dư luận đừng có thái độ vơ đũa cả nắm đối với các linh mục. Ngài nói, chúng ta biết có những linh mục xấu, nhưng cũng có những linh mục rất thánh thiện. Chúng ta không thể vơ đũa cả nắm. Chúng ta phải làm cái gì đó để nhìn nhận có những linh mục xấu, nhưng cũng có những linh mục tốt. Thêm vào đó, cần nhớ rằng giáo hội rộng lớn hơn bất kỳ linh mục, giám mục hoặc giáo hoàng nào phục vụ trong thời điểm nào đó trong lịch sử. Đức Hồng Y Turkson nhận định rằng, có rất nhiều thách đố trong lĩnh vực này. Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay bàn về người trẻ, và trong số họ có những người bị lạm dụng. Vì thế, điều hợp lý là Thượng Hội đồng Giám mục cũng bàn về vấn đề lạm dụng. Cũng trong chiều hướng này, Đức cha Frank Cajano, Giám mục Giáo phận Bridgeport, bang Connecticut, trong bài tham luận, đã kêu gọi giáo hội trực tiếp đối phó với nạn giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên tại nhiều nơi trên thế giới. Những tội ác này làm thương tổn sự tín nhiệm của nhiều người trẻ nơi các vị lãnh đạo giáo hội. Vì thế, giáo hội cần làm sao để nhổ bỏ tận gốc rễ tệ nạn này và làm sao để các linh mục, giám mục thực thi tình phụ tử tinh thần đích thực đối với người trẻ.
Vấn đề thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục này cũng được giới báo chí quan tâm và than phiền, vì ít có những thông tin về sự tiến hành và công chúng ít được thông tin chi tiết về diễn tiến công nghệ giám mục thế giới này. Giới báo chí được thông báo hàng ngày qua một cuộc họp báo bằng miệng, tóm tắt những gì được nói tới tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục. Nhưng họ không biết danh tánh các nghị phụ lên tiếng về vấn đề nào, trừ khi chính các nghị phụ ấy phổ biến bài phát biểu của các vị, và các vị được tự do làm điều này. Cụ thể là trong Thượng Hội đồng Giám mục này, không có phần tóm tắt được in trên giấy được phổ biến như các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây. Tuy nhiên, cha Antonio Spadaro dòng tên, giám đốc tạp chí Văn minh Công giáo ở Roma, đã tự ý ngưng buổi họp báo hôm thứ Năm mùng 4 tháng 10, để nhắc nhở các ký giả rằng Thượng Hội đồng Giám mục không phải là quốc hội mà là một nơi phân định. Các nghị phụ phải được cảm thấy tự do nói điều các vị muốn, và biết rằng điều các vị nói sẽ được giữ kín trong hội trường. Nếu mọi sự được thông báo ra bên ngoài, thì sẽ giới hạn tự do của các vị. Nhưng nhiều ký giả cho rằng, sở dĩ ban tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục muốn các nghị phụ cảm thấy được tự do nói lên mọi quan điểm, bất luận đó có phải là điều hợp với đạo lý và kỷ luật chính thống của Hội Thánh hay không, là vì họ không muốn bị phản ứng tiêu cực từ dư luận, bởi vì nếu báo chí biết được ai là người nói lên những tư tưởng hoặc đề nghị ấy, thì sẽ làm bùng lên, tạo nên những tranh luận không thuận lợi. Ngày đầu Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các nghị phụ hãy có parousia, nghĩa là nói thẳng nói thật, nói lên các quan điểm khác nhau một cách tự do. Thực tế hiện nay là những nghị phụ nào phổ biến bài phát biểu của mình thì rất được các ký giả nói đến. Giả sử các vị không làm như thế thì dư luận sẽ chẳng biết gì. Ví dụ Đức Tổng Giám mục Charles Sharper của Giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, không phổ biến bài phát biểu, trong đó Ngài yêu cầu trong các văn kiện của giáo hội, đừng dùng cụm từ viết tắt LGBT là những người đồng tính luyến ái, nam hoặc nữ, người lưỡng tính và người đổi giống, vì việc sử dụng như thế có nghĩa là giáo hội hỗ trợ lối sống của những người ấy. Nếu Đức cha Sharper không cho biết, thì dư luận quần chúng chẳng biết gì về vấn đề này, vì ban thông tin của Thượng Hội đồng Giám mục không phổ biến hoặc tiết lộ. Một điểm khác, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, được coi là người thân tín của Đức Thánh Cha, đã tuyên bố hôm 5 tháng 10 vừa qua rằng Ngài sắc tín Đức Thánh Cha sẽ cho chúng ta một vài ngạc nhiên trước khi bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục này, và thế là báo chí được dịp tiên đoán. Trong khi đó, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nói rằng Thượng Hội đồng Giám mục là một cơ may thực sự để thay đổi không những não trạng, nhưng cả cơ cấu hiện hữu của giáo hội.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại Thiên đàng bé nhỏ dành cho các trẻ em bệnh tâm thần ở Nam Phi của vợ chồng Domitila và Daniele.
Tổng giám mục Bergamo, Italia, đang tiến hành thủ tục phong á thánh cho đôi vợ chồng Domitila và Daniele. Cả hai là sáng lập viên ngôi nhà dành riêng cho các trẻ em bị bệnh tâm thần, được gọi là Thiên đàng bé nhỏ. Ước mơ từ khi còn nhỏ của Domitila là ra đi truyền giáo ở Nam Phi, và năm 1943, khi được 25 tuổi, cô gặp anh Daniele, chồng tương lai của cô, một người Nam Phi. Ước mơ này lại càng được thôi thúc thực hiện. Cuộc hội ngộ của đôi vợ chồng tốt lành xảy ra trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Khi đó, Daniele là một tù nhân trốn thoát khỏi trại tập trung Grumelina gần Bergamo, trong đó hàng nghìn binh sĩ nước ngoài được tuyển dụng. Sau khi trốn khỏi trại, Daniele ẩn nấp trên những ngọn đồi của Albenza. Chính nơi đây, ông không chỉ tìm thấy tình liên đới và lòng hiếu khách, mà còn hơn thế nữa là tình yêu đối với Domitilla. Cả hai đã hứa hẹn cho một tình yêu vĩnh cửu. Vào cuối cuộc chiến, Daniele trở về nhà và hoàn thành việc học tại đại học. Và vào tháng 9 năm 1947, Daniele quay lại Italia để cưới Domitilla. Sau đám cưới, hai người cùng nhau đến Nam Phi, đến thành phố Johannesburg. Nơi đây họ xây dựng một gia đình mới và một cuộc sống mới. Tinh thần truyền giáo của Domitilla không bao giờ bị dập tắt. Chính vì vậy, sau khi cùng với Daniele nuôi dạy 6 người con trưởng thành, Domitilla đã thực hiện ước mơ của mình, đó là trở thành một bà mẹ mới cho các trẻ em bị bệnh tâm thần nặng, không có người chăm sóc, dạy dỗ. Các em, theo bà, là những thành phần bị bỏ rơi nhất trong xã hội. Bà đến đón các em ở vùng ngoại ô, nơi người da đen phải sống tách biệt. Bà đề nghị trợ giúp cho những bà mẹ không thể hoặc không muốn quan tâm đến con cái của họ. Bà thực hiện tất cả điều này cùng với Daniele. Cả hai với một sự nhất quán kiên vững đấu tranh cho sự khác biệt văn hóa. Điều tạo nên những rào cản giữa con người với nhau, giữa người da trắng và người da đen, những người khỏe mạnh và bệnh tật, những người có trí hiểu biết và kém hiểu biết. Trong các cuộc đấu tranh của bà, không bao giờ người ta thấy những lời nói và hành động có ý chống lại một người nào đó. Điều này được Daniele xác quyết trong một cuốn sách của ông. Sau một thời gian, bà trở về Italia để thăm gia đình và cố gắng không để tình cảm của gia đình lôi kéo ở lại. Domitilla hiểu rằng bà phải trở lại châu Phi, bởi vì ở đó có nhiều việc phải làm. Như thế, năm 1967, sau 20 năm ở Nam Phi, tại Eden Valley, tỉnh Gauteng, cùng với chồng, bà đã thành lập Thiên Đàng Nhỏ, một cơ sở cho tất cả các thiên thần bé nhỏ, theo cách gọi của bà. Năm 1991, cơ sở đã được lan rộng tới những vùng khác. Các cơ sở này, cùng với niềm say mê của những người cha, người mẹ, một niềm cảm hứng vững chắc theo tinh thần Kitô, hiện nay các trung tâm của đôi vợ chồng này ngày càng phát triển. Bà Domitilla được mọi người gọi là nữ anh hùng của Nam Phi. Đối với Domitilla, trong ánh mắt của Chúa, những người khuyết tật tâm thần tất cả đều quý giá, và họ được quyền giúp đỡ để thực hiện tiềm lực mà họ có, bất chấp những giới hạn của họ. Với niềm tin này mà từ nơi Domitilla, hàng trăm trẻ em khuyết tật đã tìm thấy được một người mẹ đầy tình yêu thương. Bà là người phụ nữ, hiện thân của tình yêu phong phú dành cho thiên thần bé nhỏ, các trẻ thơ vô tội trước Thiên Chúa. Niềm say mê, ơn gọi chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất, đây là một cách thức làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa, bước đi theo dấu chân của Ngài. Bên cạnh bà là Daniele, một người đàn ông có niềm tin sâu sắc, là trụ cột chính nâng đỡ kiên vững cho các dự án Thiên Đàng Nhỏ. Chính đức tin đã giúp đôi vợ chồng Domitilla và Daniele thi hành các hoạt động cho các trẻ em. Họ trở thành những bàn tay của Thiên Chúa. Chính vì thế, không phải tình cờ mà Domitilla mong muốn nhà nguyện được xây dựng trong các trung tâm. Bà thực hiện điều này với mục đích để trao ban ơn trợ giúp tinh thần cho tất cả khách thăm viếng và nhân viên. Bà nói, việc trợ giúp tinh thần có tầm quan trọng như về mặt thể lý. Đời sống đức tin kiên vững và hành vi bác ái của đôi vợ chồng thực sự trở thành mẫu gương thánh thiện cho mọi người, khuyến khích những người khác trên con đường nên thánh qua cuộc sống hàng ngày.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Xin Cha Tha Nợ Chúng Con. Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, vào thế kỷ thứ 7, Thánh Gioan Tử Bi thượng phụ thành Alexandria bên Ai Cập, vốn là một người rất quảng đại. Người ta gọi Ngài là người làm phúc vì tất cả những gì Ngài nhận được từ người giàu, Ngài đều đem cho người nghèo. Một hôm, Thánh Nhân gặp một vấn đề rất khó xử. Một trong những tín hữu giàu có thường hỗ trợ Ngài phương tiện để giúp người nghèo, tuy siêng năng dự lễ, nhưng lại không muốn tha thứ cho một người quen biết đã xúc phạm tới ông. Làm sao đây? Sau cùng, Thánh Gioan nghĩ ra một kế. Ngài liền mời tín hữu giàu có ấy đến dự lễ trong nhà nguyện riêng của Ngài ở tòa giám mục. Trước lễ, Thánh Nhân dặn dò cậu bé giúp lễ. Khi đọc kinh lạy cha trong thánh lễ, tới câu xin cha tha nợ chúng con thì phải ngưng bặt, không được đọc tiếp nữa. Về phần người tín hữu phú hộ kia, được Đức Thượng Phụ mời dự lễ ở nhà nguyện riêng, ông rất vui mừng nhận lời như một vinh dự lớn. Thánh lễ tiến hành như mọi khi, nhưng lúc đọc kinh lạy cha, ông ta ngạc nhiên vì thấy Đức Thượng Phụ và cậu bé giúp lễ đọc tới câu xin cha tha nợ chúng con rồi ngưng ở đó. Chỉ có một mình ông đọc tiếp, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Cho đến hết kinh lạy cha, khi ông ta đọc xong, Đức Thượng Phụ quay lại và nói với ông, xin ông suy nghĩ kỹ về lời cầu nguyện ông vừa đọc rõ ràng trước mặt Chúa Giêsu chịu đắng đanh. Ông đã xin người tha thứ mọi tội lỗi cho ông, nhưng nếu ông không muốn thứ tha cho những người quen biết đã làm mất lòng ông, thì thử hỏi lời cầu xin của ông có thành thật không? Chúa có thể tha thứ cho ông hay không trong hoàn cảnh như vậy? Người tín hữu giàu có suy nghĩ một lát, rồi ông hổ thẹn xin lỗi Chúa và tuyên bố sẵn sàng tha thứ ngay cho người đã xúc phạm đến mình, rồi ông tiếp tục dự thánh lễ. Nhờ kế hoạch của Thánh Gioan Tử Bi, người tín hữu phú hộ đã để cho lời cầu thứ năm trong kinh lạy cha thực sự biến đổi cuộc sống của mình.
Nhận xét về lời cầu thứ năm trong kinh lạy cha, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, lời cầu này thật là lạ lùng. Nếu chỉ có phần đầu xin cha tha nợ chúng con mà thôi, thì lời xin này có thể được hiểu ngậm trong ba lời nguyện đầu của kinh lạy cha, vì Chúa Kitô đã chịu hiến tế để mọi người được tha tội. Phần thứ hai của lời nguyện cho thấy, Thiên Chúa chỉ nhận lời nếu trước đó chúng ta đáp ứng một đòi buộc. Lời xin này sẽ được Thiên Chúa ban với điều kiện chúng ta phải đáp ứng điều Chúa đòi buộc trước. Thiên Chúa sẽ tha cho chúng ta như chúng ta tha cho anh em. Ở đây cũng nên ghi nhận sự khác biệt trong tin mừng theo Thánh Matthew và Luca. Thánh Matthew dùng chữ nợ trong nguyên ngữ là opa, có nghĩa là tiền nợ, một danh từ được dùng trong giới doanh thương, nhưng về sau nó có một ý nghĩa tôn giáo và đồng nghĩa với sự xúc phạm. Trong khi đó, tin mừng theo Thánh Luca viết, xin tha tội lỗi cho chúng con, vì chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Thánh Luca thay chữ nợ bằng chữ tội lỗi để giúp các độc giả của Ngài không thuộc truyền thống Do Thái có thể hiểu được dễ dàng. Nhưng phần sau thì Thánh Nhân vẫn dùng chữ kẻ có nợ thay vì kẻ có tội. Điều này khiến cho nhiều nhà chú giải Kinh Thánh nghĩ rằng bản kinh trong tin mừng theo Thánh Matthew có trước bản kinh trong tin mừng theo Thánh Luca.
Như nhận xét trên đây của sách giáo lý công giáo, có lẽ không cần bàn nhiều về lòng nhân từ tha thứ của Chúa đối với kẻ tội lỗi như chúng ta. Vì việc Chúa tha thứ tội lỗi cho nhân loại đã hàm chứa trong ba lời cầu xin đầu tiên của Kinh Lạy Cha. Nhưng cũng nên ghi nhận rằng, trong Kinh Thánh, nhiều lần có những câu làm cho chúng ta có cảm tưởng rằng, nếu chúng ta tha thứ những xúc phạm của người anh em chúng ta, thì Chúa mới tha thứ cho chúng ta. Ví dụ trong tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 6, câu 14 và 15, sau khi thuật lại dụ ngôn người có nợ được tha, Chúa Giêsu kết luận, cũng vậy, nếu các con tha thứ những lỗi lầm của người khác, thì cha các con trên trời cũng tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha thứ cho tha nhân, thì cha các con trên trời cũng chẳng tha thứ cho các con. Thoạt nghe chúng ta có cảm tưởng đó là điều kiện để chúng ta được Chúa tha thứ, một thứ điều kiện theo thành ngữ Latin do ut des, nghĩa là tôi cho bạn để bạn cho lại, một thứ hợp đồng với Chúa. Nhưng thực ra nghĩ như vậy là hiểu sai lòng nhân từ vô biên của Chúa. Lòng từ bi này không chịu điều kiện nào cả. Dụ ngôn người mắc nợ được tha ghi rõ, chính vì anh ta không có gì để trả và đã năn nỉ nhà vua nên anh ta được tha thứ hoàn toàn. Sau khi đã được tha rồi, anh ta gặp người mắc nợ mình 100 đồng, anh ta liền túm cổ không tha cho người kia, mặc dù hắn năn nỉ. Lúc đó nhà vua gọi anh ta trở lại và nói, đồ đầy tớ gian ác, ta đã tha cho ngươi tất cả mọi nợ nần vì ngươi đã kêu van ta. Tại sao ngươi lại không có lòng thương xót người bạn của ngươi như ta đã thương ngươi? Bài học đó có thể tóm tắt thế này. Nếu chúng ta xin ơn tha thứ vô biên của Chúa và chúng ta đã nhận được vô lượng, thì chúng ta cũng phải tha thứ vô biên cho những kẻ có nợ chúng ta khi họ xin chúng ta tha thứ. Đây là giới luật. Các con hãy thương xót như cha các con trên trời là đấng hay thương xót. Chúng ta phải tha thứ 70 lần 7, nghĩa là tha mãi như Chúa đã làm. Tóm lại trong lời cầu thứ 5 của Kinh Lạy Cha, không những Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta con đường chắc chắn nhất để được ơn tha thứ tội lỗi chúng ta, nhưng Ngài còn chỉ cho chúng ta một ơn gọi cao cả là cộng tác tích cực vào công trình hòa giải và hòa bình. Nhờ đó chúng ta có thể trở thành những bí tích, những dấu chỉ cụ thể của sự hòa giải.
Chúa dạy chúng ta tha thứ như chính Ngài đã không ngừng tha thứ cho chúng ta. Một ngày kia, có người lính đến hỏi một vị ẩn sĩ già. Thưa Thầy, có thật Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ tội lỗi hay chăng? Vị ẩn sĩ bình thản hỏi lại. Trước khi trả lời anh, tôi muốn hỏi anh một câu. Khi chiếc áo của anh bị dơ bẩn, thì anh có vứt nó đi luôn hay không? Dĩ nhiên là không, con sẽ giặt nó để tiếp tục dùng. Ẩn sĩ khôn ngoan kết luận. Nếu anh còn yêu chuộng chiếc áo của anh và giặt sạch nó như vậy, thì huống hồ là Thiên Chúa. Chẳng lẽ Ngài không giữ lòng yêu mến mà không tha thứ cho những đứa con sám hối của Ngài hay sao? Tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai con của Người đến làm của lễ đền tội vì tội lỗi chúng ta. Và Thánh Phaolô quả quyết trong thư gửi tín hữu thành Roma, Thiên Chúa đã yêu thương ta ngay khi ta còn ở trong tình trạng tội lỗi chống lại Ngài, và chính khi ấy Đức Kitô đã chết cho chúng ta. Tình yêu bao la sẵn sàng tha thứ cho những kẻ xúc phạm của loài người đối với Chúa, được Chúa Giê-xu nêu bật trong những dụ ngôn mà anh chị em đã nghe nhiều lần, như dụ ngôn người mục tử bỏ 99 con chiên để tìm con chiên lạc, và khi tìm được thì vui mừng, vác trên vai. Hoặc như dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về, không những không bị người cha già rầy la trách mắng, nhưng còn mở tiệc ăn mừng. Khi Chúa dạy chúng ta đọc, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, đó không phải là một hợp đồng, nhưng là nghĩa vụ phải noi gương Chúa, nghĩa là nếu chúng ta được Chúa tha thứ, thì chúng ta cũng phải noi gương Ngài, có cùng thái độ như Ngài đối với tha nhân. Và đây chính là điểm mới mẻ mà Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta, nghĩa là chúng ta không thể giữ hai thái độ khác nhau trong vấn đề này. Một thái độ đối với Thiên Chúa và một thái độ đối với tha nhân. Trái lại, cả hai thái độ phải là một tác động duy nhất, một tác động tình thương. Yêu tha nhân tức là gặp Thiên Chúa, và yêu Thiên Chúa cũng bao hàm việc yêu thương tha nhân. Như Thánh Gioan Tông Đồ đã nêu rõ, ai không yêu thương anh em mình là những người mà mình thấy được, thì làm sao mà yêu được Thiên Chúa là đấng mình không thấy được. Nói khác đi, nếu không hoàn toàn tha thứ cho người anh em chúng ta, thì đó là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta chưa hoàn toàn xin ơn tha thứ của Chúa, và chúng ta tự làm cho mình không có khả năng tiếp nhận thực sự ơn tha thứ vô biên của Thiên Chúa. Nếu chúng ta thực sự cảm nghiệm được ơn tha thứ tội lỗi, và nếu chúng ta thực sự cảm nghiệm được trong đời sống tội lỗi của mình lòng từ bi của Thiên Chúa,
thì chúng ta cũng được thúc đẩy sẵn sàng tha thứ vô biên cho anh em của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha rất đau buồn về sự chậm chạp của nền công lý chúng ta trước những lời cáo buộc, những vụ xử án về tội loạn dụng trẻ em và lạm dụng tính dục của các thành phần của giáo hội gây ra. San Salvador, 7.000 tín hữu công giáo ở Salvador sẽ về Roma dự lễ tôn phong hiển thánh cho Đức Tổng Giám mục Trân Phước Oscar Romero vào Chủ nhật 14 tháng 10 tới đây. Pompei, Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, tái kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các cuộc xung đột tại nước này sớm được chấm dứt. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng, 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.